tận thế. Mới năm nào đây, thế giới gặp phải những thiên tai địa chấn dồn dập kinh khủng, nhưng chưa bao giờ thấy trong thời đại này. Mở đầu là một cuộc động đất phá hủy bình địa thành phố Agadir, tiếp đó Chí Lợi, Á Căng Đình, Iran và bao nhiêu nơi khác cũng đồng bị một số phận gần như tương tự. Hàng chục quả núi nhả lửa ở Nam Mỹ, hàng trăm cây nước dâng lên ở Hạ Duy Di, Tây Ban Nha, Phi Lục Tân, Nhật Bản, Siberia, cho đến nỗi có nơi tàu bè đi lại được ngay giữa thành phố như đi lại trên mặt đại dương. Hằng ngày, con gió chia nhau đi tung hoành hết chỗ này sang chỗ khác trong thiên hạ, gây thiệt hại cho không biết bao nhiêu là tài sản. Quả đất hình như càng ngày càng thêm nứt rạn, như quả mãng cầu đã chín mùi, sắp rụng cuống. Trước bấy nhiêu hiện tượng kinh thiên động địa, toàn cõi thế giới rung lên cầm cập. Các báo chí hoàn cầu nhao nhao bình luận và băn khoăn tự hỏi, phải chăng đã đến ngày tận thế? Thế rồi, lửa đỏ lại bỏ thêm rơm, thình lình người ta tung ra lời tiên tri Eman, rụng rời nghẹt thở, tận thế, ngày 14 tháng 7 tới sẽ là ngày tận thế. Kinh khủng làm sao, nhiều nơi các thợ thuyền đình công, các phu hầm mỏ chạy lên núi chờ chết. May phước thêm, ngày tận thế Eman đã qua đi như cơn ác mộng. Thiên hạ tỉnh trí lại, nghỉ ngơi và thở ra một chút, thì bỗng vài ngày sau đó, hỏa diệm sơn Etna lâu nay thiêm thiếp ngủ yên như một trẻ em ngoan ngoãn hay vùng dậy, giận dữ phun lên không trung như những luồng khói lửa trên 10.000 thước cao, ném xuống các miền lân cận những tảng đá lớn như chiếc xe cam nhông. Thiên hạ lại hồn siêu phách lạc, tận thế quả thật đã đến bên cạnh sườn rồi. Nhưng các nhà đạo lý học lại quan niệm thể khác. Họ cho rằng các thiên tai địa chấn kia chỉ là những tiếng vọng của sự hỗn loạn trong thế giới tâm hồn. Cũng như ngày xưa, khi nhân loại nổi khùng, đóng đinh con Đức Chúa Trời, thì mặt trời tắt ngõm đi, vũ trụ ầm ầm chuyển động và mồ mả tung lên. Trên thế giới có hai tai họa căn bản, tội lỗi và đau khổ. Tội lỗi là tai họa tinh thần, đau khổ là tai họa vật chất. Tai họa vật chất là hậu quả của tai họa tinh thần, đau khổ là hậu quả của tội lỗi. Trong một bộ máy, động cơ đã hư hỏng thì các bánh xe không thể chạy điều hòa được nữa. Trong một cơ thể, bộ óc đã choáng váng thì các chi thể không làm việc bình thường được nữa. Tâm hồn người là động cơ, là bộ óc của vũ trụ. Tâm hồn đã lạc hướng, hỗn loạn thì vũ trụ tất phải nghiêng ngửa đảo điên. Cho nên, muốn thoát cảnh đau khổ, nhân loại phải bước ra ngoài con đường tội lỗi. Ra ngoài con đường tội lỗi tức là chế ngự được các dục tình, không còn biết ghét ghen lẫn nhau, gây nên chiến tranh là sự đau khổ lớn nhất hiện thời nữa. Thánh Kinh đã nói rõ như mặt trời giữa ban ngày, chiến tranh bởi đâu mà đến, nếu không phải do những dục tình hỗn loạn ở chính trong mình chúng con, tham vọng mà không được toại nguyện, chúng con chém giết lẫn nhau, ganh tị mà không được như ý, chúng con ẩu đả lẫn nhau. Khi một gia đình gồm toàn những phần tử đau tim loạn óc, thì tránh sao cho khỏi những cuộc xô xát tranh giành quyền lợi của nhau, tránh sao được những cảnh cá lớn nuốt cá bé. Không ai muốn chiến tranh, nhưng đó là quả bồ hòn mà xã hội bạo quyền ngoan cố bắt buộc phải nuốt. Nature đã nói tiên tri thế kỷ 20 sẽ là một thế kỷ chiến tranh, bởi vì trước đó ông đã tuyên án tử hình cho Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không còn trong xã hội nữa, tất nhiên chiến tranh sẽ trở về. Vắng mặt chủ nhà, gà một đuôi tôm. Các nhà nghiên cứu về tình hình thế giới nhận xét rằng trong lịch sử, mỗi lần thiên hạ chú trọng đến chính trị là có chiến tranh. Không phải chiến tranh là kết quả của chính trị, nhưng chiến tranh lấn át mọi vấn đề, thu hút hết mọi lực lượng, chiếm địa vị ưu tiên trong tất cả các ngành, thì tinh thần đạo đức sẽ bị bạc nhược và đi giật lùi. Tinh thần đạo đức đã đi giật lùi thì chiến tranh sẽ bước tới, giống như con chim én mùa xuân bay về thì con ve sầu mùa hè bay lại. Nếu trong khi một nhóm làm chính trị có được một nhóm khác tương đương chú tâm đến vấn đề tu đức, sửa sai tâm hồn, thì ảnh hưởng đạo đức điều hòa được chính trị như hạt sương trời điều hòa được làn không khí nóng bức của chiều hè. Nhưng nếu tất cả đều lấy chính trị làm trung tâm điểm cho mọi sức hoạt động, lúc ấy đối lực cầm cự không còn nữa và xã hội sẽ thành một chiếc thuyền không lái, một con ngựa không cương, một đoàn cá đối bằng đầu. Có người rên khóc, thế giới càng văn minh, chiến tranh càng thêm nhiều. Nhận xét ấy không phải thiếu cơ sở. Kể từ năm 1496 trước Thiên Chúa Giáng sinh cho tới năm 1861 của thời đại chúng ta, tính được tất cả là 3.130 năm chiến tranh. Như thế, trung bình cứ 13 năm chiến tranh, thiên hạ mới được hưởng một năm hòa bình. Còn trong 3 thế kỷ sau cùng, không nói chi đến các nơi khác, chỉ nguyên bên Tây Phương, người ta tính có tới 286 trận chiến tranh từ năm 1500 trước Thiên Chúa Giáng sinh cho tới năm 1860 đời ta, tính có đến 8.000 hiệp ước hòa bình. Trung bình, một hiệp ước chỉ có hiệu lực trong vòng 2 năm. 2 năm hiệu lực cho một hiệp ước, kể ra thì vắng vỏi lắm thay. Nhưng nếu đem so sánh với đời ta bây giờ, tình trạng ấy còn khả quan gấp mấy. Chỉ trong 19 năm, giữa hai trận thế chiến năm 1920 đến năm 1939, tính đến đã có đến 4.568 hiệp ước hòa bình. Nguyên 11 tháng trước đại chiến thứ hai đã có tới 211 hiệp ước rồi. Hai bản thống kê khác cho hay rằng từ năm 1100 đến nay, ở nước Pháp và nước Anh, chiến tranh chiếm một nửa phần thời gian. Tại nước Nga, chiến tranh chiếm 3/4 thời gian. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Có lẽ không năm nào là không có chiến tranh. Hết giặc ngoài Bắc đến giặc trong Nam, hết giặc bên Đông rồi đến giặc bên Tây, hết ngoại xâm đến nội biến. Giặc bắt đầu từ đời cha sang đời con, đến đời cháu chắc chút chích vẫn còn thấy giặc. Kể ra thì liều thuốc chua cay khó uống thật. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà chiến tranh là một biến cố thường xuyên và hòa bình là một hoàn cảnh đặc biệt. Thế mà bao nhiêu tiên tri giả vẫn cứ ngày ngày dõng dạc tuyên bố con người ta tiến hóa không cùng, cho đến ngày thành thánh, thành thần vui hưởng cảnh địa đàng trong ấm ngoài êm, và đau khổ sẽ tiêu tan mất dạng như con ba ba chìm luôn xuống đáy biển, không bao giờ thò đầu lên nữa. Ngày ấy bao giờ sẽ tới? Thưa, ngày ấy càng lâu càng xa dần, chân trời càng lâu càng đen tối âm u. Nếu thiên hạ cứ một mực phủ nhận thực trạng của tội lỗi và trách nhiệm và cá nhân. Một hôm có người vào tiệm mua kiến, bác thử một cặp rồi lắc đầu không đọc được. Người ta đem cho bác một cặp kính khác, bác chau mày càng không đọc được. Người bán hàng đem cho bác một cặp kiến khác nữa. Đến khi thử hết cả tủ kiến, người khách hàng kỳ khôi ấy đỏ mặt vùng vằng nói lớn: tôi từ miền đồng ruộng xa xăm vất vả về được tỉnh đây, trông mua một cặp kiến đọc sách, thế mà ông không có kính tốt để cho đọc sách được, có nghĩa lý làm sao? Ông chủ tiệm lấy làm lạ, đánh bạo hỏi lại: xin lỗi ông có học đọc sách bao giờ chưa ạ? Cho rằng người ta xỉ vả mình, bác nhà quê đấm mạnh xuống bàn trợn mắt quát: tôi mà biết đọc thì còn mua kiến nhà ông làm gì nữa? Người đời nay vẫn thế, họ cứ tưởng hòa bình hạnh phúc là ở đâu ngoài xã hội, khi tìm không thấy là họ dỗi, nóng mặt, vùng vằng, đấm đá lẫn nhau. Họ quên rằng chính mình là chướng ngại vật cản ngăn con đường hạnh phúc. Hòa bình bắt nguồn từ nơi tâm hồn tôi. Nếu tâm hồn tôi rối loạn đảo điên, nghiêng ngửa, thì xã hội làm sao có được hòa bình? xã hội có được hòa bình chăng nữa, tôi đâu có đủ khả năng để thụ hưởng sự hòa bình ấy. Trong trường hợp này thì người chen vai rảo bước, riêng mình ta cô đơn, người đua nhau đón rước, riêng ta càng thêm buồn. Câu chuyện bác nhà quê lên tỉnh mua kiến cũng là một câu chuyện của tôi vậy. Nhưng nếu tôi biết hồi tâm cải thiện, trong khi chung quanh tôi bao nhiêu kẻ khác vẫn ngoan cố tiếp tục đi theo con đường rộng, bùn lầy, thì làm gì cứu vãn được tình thế, tắt được ngọn lửa chiến tranh. Một người làm nên, cả họ được cậy. Tôi sẽ phải là men bột hòa bình.